Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa.
Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm bóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm bóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Phúc âm của Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta đi vào tuần thứ ba của mùa vọng, chỉ còn hai tuần nữa chúng ta mừng đại lễ Giáng sinh. Hôm nay chúng ta nghe bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah nói về sa mạc. Cái sa mạc mà chúng ta đã từng nghe nói qua 50 năm, 60 năm, xin quý ông bà, anh chị em còn ở Việt Nam chúng ta đến với Thánh Đường. Nhiều khi chúng ta chỉ nghe mà chúng ta chưa nhìn thấy, còn là chúng ta nghe mà chúng ta chưa bao giờ có hình ảnh nào để cho chúng ta khám phá ra được đó là một cái sa mạc có nắng cháy, có cát khô, không có nước, không có sự sống ở trong đó. Thì chúng ta biết là cách đây một số năm, vào năm 1991, khi coi trên truyền hình, khi coi trên TV, chúng ta thấy cái cuộc chiến tranh vùng vịnh một cách cụ thể cho chúng ta thấy được sa mạc là gì. Đúng thật, họ đánh nhau, họ chiến tranh ở trên sa mạc đó. Ở đó có chỉ có cát, ở trên đó chỉ có bụi, ở trên đó chỉ có nắng cháy và không có sức sống ở đó. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em biết rằng tại sao lại có một cái lý do để chiến tranh ở tại một cái vùng mà toàn là cát khô như vậy, thì một trong những nguyên do mà người ta nói đó là tại ở đó có mỏ dầu. Nếu mà tiên tri Isaiah nói cho chúng ta cách đây hơn 2000 năm đó ở đó có mỏ dầu, thì chắc là quý ông bà anh chị em không ở đất Mỹ, chúng tôi với quý ông bà anh chị em chắc ở bên Trung Đông rồi. Tại vì ở đó đó mà dầu có như vậy mà báo trước như thế. Tiên tri Isaiah chỉ nói cho chúng ta ở đó cái sa mạc mà một cái ngày Chúa đến là cây cối nó mọc lên và có sức sống ở nơi đó. Mà chúng ta thấy rằng nếu mà có sức sống của cây cối, chúng ta ở đất Mỹ hoặc là ở Việt Nam có cây cối nhiều, cho nên là chúng ta tìm cái chỗ nào mà nó giàu có hơn, chứ ai mà đi kiếm một cái nơi mà cũng có cây cối và có màu mỡ như vậy ở tại sa mạc xa xôi đó, mà chúng ta lại phải học với tiếng lạ hơn tí nữa, lại nguy hiểm và đau khổ cho chúng ta hơn. Nhưng mà hôm nay Thánh Gioan cho chúng ta trình bày cho chúng ta một cái sa mạc nóng cháy đó để giới thiệu cho chúng ta không phải chỉ cái sa mạc của cái sự thật là vật chất là cát nóng đó, mấy cái sa mạc của tâm hồn từng người chúng ta. Ngày chúng ta đón Chúa đến, biết bao nhiêu người dân Israel đã từng đi xa con đường của Chúa dạy, họ đã đi thờ các bụt thần, họ đã đi vào con đường tội lỗi, và chính vì thế mà tiên tri Isaiah đã giới thiệu cho chúng ta một cái ngày mà sức sống của Thiên Chúa trở lại với chúng ta, chính Đức Kitô hiện diện trong đời cuộc đời của mình. Cái sa mạc đó hôm nay cũng được Chúa Giêsu qua phúc âm của Thánh Matthêu trình bày cho chúng ta. Ở đó một Thiên Chúa qua Đức Giêsu. Quý ông bà anh chị em thân mến, nếu chúng ta vào mà chúng ta thấy một người mặc gấm bóc lụa là thì chúng ta sẽ biết chắc người đó phải ở trong cung điện. Anh chị em đi xem gì, chúng ta xem một cái ngôn sứ từ sa mạc đến thông báo cho chúng ta một cái niềm vui ơn cứu độ của Chúa. Quý ông bà anh xem thân mến, cũng trong sa mạc đó mà Thiên Chúa qua Đức Giêsu Ngài đã hoán cải biết bao nhiêu tâm hồn để trở về với Ngài. Ngài đã mở mắt cho người mù, Ngài đã làm cho kẻ què được đi, Ngài đã làm cho kẻ chết trỗi dậy. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay chúng ta thử nhìn lại cái cuộc đời của chúng ta như thế nào. Một cái sa mạc của chúng ta là khi chúng ta chưa biết Chúa, chúng ta đã nhận chìm cái con người của chúng ta trong bóng tối của sự chết. Nhưng cái sa mạc của cuộc đời chúng ta đã được Thiên Chúa qua Đức Giêsu, Ngài đã làm gương và Ngài đã dạy dỗ chúng ta một cách nào đó, cái hồng ân nào đó đã đến với chúng ta đã được rửa tội. Qua cái giếng nước rửa tội đó, chúng ta không những chỉ được rửa tội qua một chút nước, chúng ta còn được thanh tẩy bằng cách là được đóng ấn dầu của Thiên Chúa trên con người của chúng ta. Vì vậy mà ngày nay chúng ta nhận chúng ta là người Kitô hữu. Cái sa mạc của cuộc đời đó nó còn đến với chúng ta ngày hôm nay như là một cái điều mà chúng ta giống như là những người không có đạo, chúng ta sống bê tha tội lỗi hay không? Cái sa mạc của cuộc đời chúng ta ngày hôm nay đã được bừng cháy ở trong Đức Kitô, là Ngài đang dạy dỗ chúng ta qua 10 giới răn của Ngài, qua cái tình yêu thương của Ngài, thì chúng ta phải làm gì cho ngày hôm nay? Mùa đại lễ Giáng sinh sắp sửa tới, với từng người, từng gia đình trong giáo xứ nơi chúng ta đang sống, là nơi chúng ta đang làm việc, chúng ta thử coi cái bóng tối của sự chết, tội lỗi nó còn du nhập vào, nó còn phá hủy cái đời sống của chúng ta, nó trở thành những cây chết ở trong cái sa mạc đời mình hay không? Quý ông bà anh chị em thấy, bên cạnh cái sức sống của Thiên Chúa thì chúng ta thấy có bóng tối của tội lỗi. Chính vì vậy mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô vào cái ngày mùng 1 tháng 1 sắp sửa tới, Ngài sẽ trình bày cho toàn thể nhân loại biết rằng là chỉ có khi nào con người dùng tình yêu thì mới đánh bại được sự dữ. Một cái điều mà Ngài sẽ gửi đến cho toàn thể nhân loại trong cái năm mới này. Chúa cũng mời gọi chúng ta ngày hôm nay là chúng ta hãy thử nhìn, chúng ta hãy thử ngắm lại, chúng ta hãy thử xem trong cuộc đời của chúng ta như thế nào. Đối với Chúa, qua một năm đã sắp sửa đi với chúng ta, sắp sửa qua đi với chúng ta coi lại chúng ta đối với Chúa như thế nào. Có những lúc chúng ta đi shopping, chưa ra khỏi sở làm, chúng ta đã đầu tắt mặt tối, nhanh nhẹn chạy tới cái shopping rồi. Khi chúng ta đi dự một đám tiệc, chúng ta đã phải chuẩn bị cả hàng tiếng đồng hồ và đến trước cả tiếng, ngồi đó nói chuyện để chờ một bữa ăn. Nhưng có những lúc nào mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta có chuẩn bị và chúng ta nhanh nhẹn được như thế hay không? Hay là chồng tôi đang là ngồi ở ngoài xe, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc kia chờ tôi, để tôi đưa con cái đi đến với thánh đường, mà tôi cứ nói chưa tới giờ, đến lúc tới giờ, đến với thánh đường thì đã đọc phúc âm xong. Hoặc là trong cuộc đời của mình thấy rằng là ngày hôm nay mình có giàu có rồi, mình có chồng, có vợ, có con rồi, mình đã hạnh phúc rồi. Chuyện đến nhà thờ đó là chuyện của các linh mục, chuyện đến nhà thờ là của những người mà gọi là đạo đức. Còn tôi phải ở nhà để tôi enjoy, để tôi lo lắng cái việc nhà của tôi. Những cái hành động, những cái việc làm đó, nó chứng tỏ rằng con người của mình được Thiên Chúa ban ơn đó, nhưng mà tưởng rằng chính mình làm ra cái ơn đó, mà ở trong Kinh Thánh gọi là tội kiêu ngạo. Tất cả những ơn lành Chúa đang ban cho chúng ta đó, mà chúng ta không biết để chúng ta sử dụng cái ơn lành đó như thế nào, thì chúng ta thử nghĩ lại xem cái sa mạc của cuộc đời của chúng ta nó còn sức sống của Thiên Chúa hay không. Rồi đối với cha mẹ anh chị em, biết bao nhiêu những người đang là vui vầy trong đời sống gia đình, thì còn biết bao nhiêu gia đình đang là chia năm xẻ bảy. Với ngày lễ Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn là ngày mà tất cả các gia đình đều tụ họp lại để chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta cảm ơn nhau. Thì có những gia đình phôn tới: thưa cha, ngày Thanksgiving của chúng con là ngày mà chúng con ẩu đả với nhau, ngồi ăn cơm với nhau thì cha mẹ tố con cái thì chống lại cha mẹ, nói rằng cha mẹ không công bằng, chia nhiều chia ít cho người này người kia. Anh em đã tạo nên những cái cảnh ẩu đả trong một bữa cơm. Chúng ta nhìn xem cái sa mạc của cuộc đời của chúng ta có được sức sống của Chúa soi dẫn, hay là cái sức sống của gọi là sức sống nhưng mà cái sự chết đang là hoành hành trong đời sống của chúng ta. Hoặc là đối với cha mẹ, chúng ta thử coi có một người bạn trẻ đến nói với chúng tôi là: thưa cha, con thấy mẹ con khó quá, bắt con đọc mỗi một tối sau khi đi làm việc mệt rồi phải đọc 50 kinh mà con chỉ có ấn định là 10 kinh thôi. Tại sao cứ phải ấn định với con là 50 kinh? Bây giờ cha có cách nào để giải quyết không? Tôi nói: anh ạ, nếu mà trong năm anh phải viết một tấm cảm, anh phải gửi với cho mẹ của anh 1.000 đồng thì chưa chắc cái tấm cảm hoặc là cái 1.000 đồng đó mẹ của anh thích hơn là cái điều anh đang làm, là anh cố gắng thay vì đọc 10 kinh anh cùng với mẹ của anh đọc 50 kinh đi, thì mẹ của anh sẽ thấy cái món quà nó sẽ cao quý hơn. Anh ấy thấy cha nói cũng đúng đấy, con sẽ về con làm như vậy. Hoặc là trong đời sống gia đình của chúng ta, những người cha làm mẹ, chúng ta nhìn lại đời sống con cái của chúng ta, người ta chính ông bà anh chị em dạy con cái là: con ơi, nếu mà các con cãi nhau thì hãy nhịn nhục với nhau, 9 bỏ làm 10 hay là 1 sự nhịn 9 sự lành. Tại sao mà chúng con phải cãi nhau như thế? Nhưng mà chúng ta thử nhìn trong đời sống của mình đã vừa làm gương cho con cháu của chúng ta như thế nào. 1 sự nhịn 9 sự lành hay là 1 sự lành mà 9 sự cãi đổ cãi vã nhau, kêu trách nhau. Thì ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy nhìn lại cái sa mạc của cuộc đời của mình. Nó không phải chỉ bằng cát vật chất, nó không chỉ bằng sức nóng của lửa cháy, mà là nó là cần có một cái sức sống của Thiên Chúa, của tình yêu, của sự tha thứ, của sự chấp nhận, của cái sự khiêm nhường của chúng ta chạy đến với Chúa, chạy đến với anh chị em của chúng ta. Nếu Chúa ngày hôm nay Chúa nói với John Bautista rằng hãy nói về nói cho John Bautista khi đó ở trong tù là các bạn đang gặp một cái điệp ông Giê-xu mà ông đó đã làm cho người mù được thấy, người què được đi, người chết trỗi dậy, thì đó chính là Đức Giê-xu của lòng John Bautista mong muốn và của tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta là người mang danh Kitô hữu, chúng ta đã được Thiên Chúa đặc biệt qua Đức Giê-xu nói cho chúng ta rằng ta sẽ ban cho các anh chị em có cái quyền để trừ quỷ. Anh chị em có thể làm cho những người mù được sáng. Đó là khi chúng ta thấy rằng con người đang là mù lòa về tội lỗi, đang sống trong sự dữ, chúng ta là những người có khả năng, chúng ta có thể làm cho họ để họ sáng mắt, để họ trở về với Chúa, hay là chúng ta làm cho những người sáng mắt bị mù đi. Rồi trong cuộc đời của chúng ta, Chúa Giê-xu đã làm cho những người què quặt được khỏe mạnh. Ngày hôm nay chúng ta cũng được cái ơn của Chúa là chúng ta đem ơn Chúa Thánh Thần đến cho anh chị em của chúng ta, là con cái, là cha mẹ, là tất cả những người xung quanh đang bị què quặt, bị tội lỗi. Chúng ta có khả năng, chúng ta có làm gương sáng để cho họ về với bí tích của giáo hội, trở về với Chúa trong mùa vọng này được hay không? Chúa Giê-xu cũng mời gọi chúng ta, Ngài đã làm cho những người chết trỗi dậy. Một lần nữa chúng ta cũng có thể làm cho những người chết trỗi dậy, là những gia đình đang có nguy cơ tan rã, những gia đình đã tan rã, vợ lìa chồng, chờ vợ chồng lìa con cái xa cha mẹ. Chúng ta có thể làm cho cái sự chết đó, cái sự chia rẽ đó là cái hung dữ trong cuộc đời của mình. Cái sự chết đó là cái sự dữ mà chúng ta không muốn, thì bây giờ chúng ta có thể làm được để cho vợ chồng con cái về với nhau hay không? Những gia đình của chúng ta, người chồng, người vợ, con cái của chúng ta đã biết bao nhiêu năm chưa có xưng tội rước lễ, chúng ta có khả năng làm cho họ được tái hồi cái sự sống qua bí tích, giải tội qua việc rước mình máu Thánh Chúa, đặc biệt là trong mùa vọng này hay không? Một lần nữa thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, Thánh Gia-cô-bê nói cho chúng ta hôm nay, chúng ta hãy kiên nhẫn để chờ đợi một ngày mà Thiên Chúa đứng ngoài cửa để đón nhận chúng ta. Thì chúng ta cũng vậy, những cái tính xấu, những cái khuynh hướng xấu nó đang là phá hủy đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, đời sống cá nhân của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng để chúng ta trở về với Chúa. Nếu tôi đang có nóng giận với anh chị em, với vợ, với chồng tôi biết rằng cái sự nóng giận đó đang tạo một cái sự dữ, có nguy cơ làm tan vỡ cái mối tình liên đới giữa tôi với người khác. Tôi phải bỏ đi. Nếu mà tôi đang dùng những cái thù hận để tôi không thể chấp nhận một người cha, một người mẹ, một người chồng, một người con trong gia đình của tôi, thì hôm nay thay vì tôi viết một tấm cảm, thay vì tôi có những lời chúc mừng anh chị em mà trong lòng của tôi còn nhiều những cái tôi chưa giải quyết được, tôi cố gắng chạy về để trở đem cái người bạn của tôi mà tôi đang là giận dữ đó về với Chúa, về với tôi qua sự tha thứ và xin lỗi họ, để rồi tất cả mọi người sẽ có được những món quà đặc biệt trong mùa vọng này dâng cho Chúa. Nó quý hơn, nó không mất tiền, mà nó sẽ làm cho tất cả mọi người có thể hát lên vào cái ngày Chúa Giêsu Giáng sinh: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho mọi người thiện tâm. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.